Đến khi không còn đủ sức nữa thì ngã xỉu ra đất. Thì ở đây cho thấy cái tình thương của Thái tử Tu Sa Đề đối với cha mẹ. Và vẫn luôn luôn mong muốn là cha mẹ mình sẽ thoát khổ, tức là đến nơi đến chốn. Thì lúc ngã xỉu ra đất như vậy, hương vị của máu thịt tươi ở nơi thân thể của Thái tử xông ra cả mười phương. Các loài ruồi nhạn người thấy liền bâu lại đậu khắp trên cả thân thể để ăn hút. Lúc đó sự đau đớn nhức nhối không thể nào nói xiết được. Bây giờ Thái tử thấy còn có chút ít thịt dư ở nơi thân mẹ chưa hết, mới lập thệ nguyện rằng: nguyện đời trước ta có làm điều gì ác độc, từ đây trở đi sẽ trừ sạch hết và không bao giờ tái phạm nữa. Nay ta đem thân này để cúng dường đến cha mẹ, nguyện cha mẹ của ta thường được 11 điều phước đức như sau. Thứ nhất là khi ngủ được an vui. Thứ hai, khi thức cũng được an vui. Thứ ba, không thấy ác mộng. Thứ tư, chư thiên thường ủng hộ. Thứ năm, mọi người đều ái kính. Thứ sáu, không gặp phải những sự kiện tụng huyện quan, tức là bị bắt này nọ về nha huyện. Thứ bảy, không bị trộm cắp. Thứ tám, không bị giặc cướp. Thứ chín, không bị mưu hại. Thứ mười, không bị tiêu diệt. Thứ mười một, gặp việc gì cũng đều được tốt lành. Thì lúc đó chúng ta thấy đây là 11 cái tâm nguyện, 11 điều theo cái tâm nguyện thương cha mẹ và hồi hướng cái tất cả những cái phước đức của mình đến cha mẹ. Thì chúng ta có thể học theo đó. Và chưa hết, và còn bao nhiêu những máu thịt sót lại nơi thân thể này, xin đem bố thí cho các loài ruồi muỗi, đều khiến cho chúng được no đủ. Nhờ vậy mà khiến cho tôi đời sau được thành Phật. Khi được thành Phật rồi sẽ đem thức ăn bằng giáo pháp trừ trọng bệnh sinh tử đói khát cho tất cả chúng sinh. Ở đến đây chúng ta mới thấy, chúng ta nhận xét tiếp, không đợi hết cái câu chuyện. Thái tử Tu Sa Đề này như vậy là một bậc Bồ Tát. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng cho dù cũng có những người con hiếu thảo ở trong thế gian này xả bỏ cái thân mạng mình cho cha mẹ, nhưng mà chắc chắn không có nghĩ đến chuyện thành Phật. Quá lắm thì nghĩ là nguyện cho tôi kiếp sau tiếp tục làm con của cha mẹ tôi. Tiếp tục giàu có để cho cha mẹ tôi được hưởng, được sung sướng trong vật chất, chấm hết. Nhưng Thái tử Tu Sa Đề là một vị Bồ Tát, cho nên chúng ta phải hiểu là Thái tử Tu Sa Đề này rất nhiều kiếp hiếu dưỡng mẹ cha, nhưng mà đây là một cái kiếp mà có thể nói là điển hình, tức là hy sinh một cái cách rất là mạnh mẽ, làm được những việc mà không ai làm nổi, rất khó làm. Thành ra Đức Phật mới kể ra cái giai đoạn này. Thì Bồ Tát đó là thương tưởng chúng sinh và thấy rõ tất cả cái sự sống của một chúng sinh và thấy rõ đâu là lợi ích thật sự. Cho nên Bồ Tát mới phát nguyện thành Phật, chứ không có chỉ phát nguyện quyến luyến theo tình cảm. Bởi vì Bồ Tát thấy rõ là chỉ thành Phật và chỉ có Phật Pháp, chỉ có cái chân lý đó mới thực sự cứu được mẹ cha mình, cũng như tất cả chúng sinh. Có một điều nữa là khi mà cái tâm nguyện thực sự mà vì đạo á, có thể một người con hiếu dưỡng mẹ, có thể hy sinh thân thể cho mẹ cha, nhưng mà lắm lúc mà ngã xuống rồi đau đớn á, thì thần trí nó hôn mê hết. Phải là một cái bậc Bồ Tát nhiều kiếp thực hành những cái hạnh khó làm, là bậc Bồ Tát nhiều kiếp cái tâm nguyện mà vì người không tiếc một cái gì á, vì cha mẹ mà không tiếc bất cứ cái gì, kể cả thân thể, thể xác của mình, phải nhiều kiếp như vậy. Cho nên bây giờ trong kiếp này á, càng đau đớn nhức nhối bao nhiêu á, thì tự nhiên cái tâm nguyện nó càng sáng và nó có tỉnh táo bấy nhiêu. đó là phải trải qua rất nhiều kiếp. Còn một con người bình thường là nó hôn mê từ lâu rồi, mê man từ lâu lắm rồi. Mà cho dù có chưa mê man nhưng mà rùa nhạn mà bu là cũng khó chịu, cũng lấy tay xua đuổi nó đi, chứ không thể phát được những cái nguyện mà bố thí cho chúng sinh như vậy. Không thể mà trong cái như vậy mà tỉnh đến cái mức độ mà phát nguyện thành Phật, mà phát nguyện từ bi đối với những loài như vậy nữa. Thành ra chúng ta coi một cái kinh, chúng ta theo Phật Pháp, chúng ta phải ý thức ngay đây là một bậc Bồ Tát đã nhiều kiếp thực hành hạnh hiếu thảo như vậy và vì chúng sinh. Khi Thái tử Tu Sa Đề phát nguyện như thế rồi, trời đất rúng động sáu cách, mặt trời tự nhiên mất hết tất cả ánh sáng, các loài cầm thú sợ hãi ruồi chạy tàn mát khắp bốn phương, nước ở đại hải nổi sóng dữ dội, núi Tu Di thì chao động khuynh đảo, cho đến cõi trời Đao Lợi, tức là trên đỉnh núi Tu Di đều rung chuyển mạnh mẽ. Chúng ta thấy cái tâm nguyện Bồ Tát mà khi cái tâm nguyện chân thành tha thiết thật sự, nó chấn động tất cả muôn loài. Bây giờ vua trời Đế Thích mới hỏi không biết có chuyện gì mà tự nhiên thấy chao động tất cả cung điện, và ngó xuống thì thấy đại hải với lại trời đất mặt trời này nó đều mất cả ánh sáng như vậy, biển thì chấn động. Cho nên trời Đế Thích mới đi xuống hóa làm những loài sư tử hổ lang, trợn mắt rậm chân gào rống trờn vờn nhảy nhót như muốn phóng lại để vồ bắt ăn thịt, thử xem thái tử có sợ hãi mà thối tâm hay không. Bây giờ thái tử Tu Sa Đề nhìn thấy các loài cầm thú có vẻ rất là dữ tợn hung hăng, mới nhỏ nhẹ mà nói rằng nếu có người muốn ăn thịt ta thì tùy ý mà ăn, chứ tại sao lại phải làm cho ta sợ hãi đến như vậy. Bây giờ vua trời Đế Thích mới nói rằng ta không phải sư tử hổ lang đâu, mà ta là trời Đế Thích muốn lại đây để thử nhà ngươi. Rồi trời Đế Thích mới hỏi thái tử rằng nay á, thái tử đã bỏ được những việc khó bỏ, tức là bỏ thể xác, thân xác của mình á, có thể đem cả thân thể xương thịt để cúng dường cha mẹ, có những công đức như vậy thì để làm gì vậy? Muốn làm thiên ma vương hả? Muốn làm phạm vương hả? Muốn làm thiên vương hả? Nhân vương hả? Hay là muốn làm chuyển luân thánh vương? Tại vì với cái công đức như vậy, vua Đế Thích biết rõ là có cái kết quả của nó chỉ làm vua chúa mà thôi. Cho nên muốn làm vua gì vậy? Thì Tu Sa Đề mới nói với Thiên Đế Thích này: tôi ngày nay chẳng nguyện sinh làm thiên ma vương, chẳng sinh làm phạm vương, thiên vương, nhân vương hay chuyển luân thánh vương nữa. Tôi chỉ muốn cầu đạo vô thượng Bồ Đề để độ thoát cho tất cả chúng sinh mà thôi. Vua Đế Thích mới nói: thái tử thật là đại ngu, vô thượng chính đẳng chính giác đó là một vô thượng đạo, phải chịu cần khổ rất lâu sau mới thành được. Ngày nay làm sao mà lại có thể chịu được tất cả đó. Hoàng tử, thái tử làm sao có thể chịu được tất cả những sự cần khổ như vậy? Thì Tu Sa Đề mới nói rằng bây giờ có đặt một cái vòng sắt nung đỏ mà để ngay trên đầu của tôi, nghĩa là tôi cũng nguyện rằng là tất cả những sự việc khó làm ấy cũng không làm sao cho tôi có thể thối chuyển khỏi vô thượng Bồ Đề được. Lúc đó vua Đế Thích mới nói là thái tử nói như vậy là chỉ có nói suông thôi, lấy cái gì để mà tin chắc là tâm nguyện của thái tử như vậy. Lúc đó thái tử Tu Sa Đề mới lập thệ nguyện rằng nếu mà tôi nói không đúng lời thì thân thể của tôi sẽ mãi mãi bị phân tán như vậy, còn nếu mà đúng như tâm nguyện của tôi là như vậy thì nguyện cho thân tôi sẽ bình phục lại như cũ, máu huyết trắng lại thành sữa. Thái tử phát nguyện vừa dứt thì lập tức thân thể bỗng bình phục như cũ, máu huyết trắng tinh như sữa, hình dung thân thể đẹp đẽ gấp bội lúc trước. Lúc đó vua trời Đế Thích mới ca ngợi rằng thật là lành thay, lành thay, tôi nay không thể nào bì kịp thái tử, Người tinh tiến dũng mãnh không bao lâu sẽ chứng đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Nếu khi chứng được đạo vô thượng chính đẳng chính giác, xin độ cho tôi trước. Nói xong, vua trời Đế Thích biến mất. Thì chúng ta thấy câu chuyện này kể đến đây là thái tử coi như thành tựu cái nguyện, bản nguyện. Thì cho chúng ta thấy là tất cả câu chuyện xảy ra, chúng ta lấy con người bình thường ra thì chúng ta không thể tin được. Cho nên chúng ta phải học Phật Pháp, chúng ta biết cái sự tôi luyện cái Bồ Đề Tâm và thực hành Bồ Tát Đạo, nó trải qua rất nhiều đời nhiều kiếp, và nó tạo ra một cái năng lực tinh thần của cái vị chúng sinh đó rất là vững mạnh. Mà đôi khi vẫn là một con người phàm, tức là tác đọa, nhưng mà có thể nói là chấn động tất cả mọi cõi trời. Và cái vị đó do đâu mà được như vậy, là do cái hạnh nguyện là muốn thành Phật để độ chúng sinh á. Thì những cái tâm nguyện như vậy á, chúng ta có thể thấy là nó rất là phi thường. Xưa nay chúng ta trong này cũng có nhiều Bồ Tát cũng phát tâm Bồ Đề, chúng phát xong chúng ta cũng chẳng thấy mình có cái gì ảnh hưởng thay đổi. Chúng ta có thấy đôi chút tiến bộ trong vấn đề tu tập, vấn đề tin tưởng. Nhưng bởi vì Bồ Đề Tâm của chúng ta mới là danh tự Bồ Đề thôi, mới có danh từ là con nguyện thành Phật cứu độ chúng sinh. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu một điều là cứ cái danh từ đó chúng ta huân tập nhiều đời nhiều kiếp, tự nhiên cái năng lực nguyện đó nó rất mạnh. Lúc giờ chúng ta có thể thấy được là mình hiểu được là tại sao mình ví dụ như là Hư Vân Hòa Thượng đó, mà độ được cọp nữa, độ được gà nữa, độ được cả chồn nữa, tức là độ được loài chúng sinh, cái năng lực ảnh hưởng đến chúng sinh của Ngài nó mạnh như thế nào. Thực ra là Ngài tu Bồ Đề Tâm rất nhiều kiếp. Chúng ta ngày nay mới bắt đầu, mới biết đến danh từ Bồ Đề Tâm là vậy. Và đôi khi chúng ta nhiều khi 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi chúng ta mới bắt đầu được nghe đến danh tự và được nói bằng lời của mình là con nguyện là phát Bồ Đề Tâm. Nhưng chúng ta cũng thấy là chúng ta có công đức rất nhiều. Bởi vì quý vị biết là nhờ quý vị phát tâm thọ Bồ Tát giới Bồ Đề Tâm như vậy á, mà thực ra nó chuyển động rất nhiều mà quý vị không hay. Hiện nay có một em nhỏ mà tôi mới gặp và nói với tôi là con muốn đi tu. Tôi hỏi chứ con đi tu để làm gì, mà xưa nay đâu có bao giờ học pháp gì gì đâu, tức là mới kiểu bắt đầu anh Vũ viết. Con đi tu để làm gì? Cứu độ chúng sinh. Thì cũng cách đây vài năm thì tất cả những vị xuất gia đi tu, nó hỏi ý nguyện đi tu cũng chỉ quá lắm là nói là muốn giải thoát, muốn này nọ, không có nói cứu độ chúng sinh. Thì tuy rằng cái em nhỏ này nói một cách rất là hồn nhiên ngây thơ, nhưng mà chúng ta cũng thấy là rất chân thành ở trong đó. Nó ảnh hưởng như vậy, đâu có phải ai dạy, chẳng có ai dạy dỗ gì hết á, tự động cái không khí, mà cái không khí nó tạo ra cái đó là do cái tâm nguyện của những người đi trước. Có điều là chúng ta thấy chúng ta mới nguyện sơ sơ thôi, nó đã ảnh hưởng rất nhiều. Đó là tôi không nói nhiều cái ảnh hưởng mà có thể ảnh hưởng đến quý thầy nữa. Không, mình cũng nói nhiều, đó là mới nguyện sơ sơ thôi. Thành ra chính vì thế mà chúng ta đừng có nghĩ mà coi thường. Từ cái chỗ chúng ta hiểu pháp thì chúng ta sẽ hiểu là cái năng lực nguyện nó mạnh không cùng. Nó thành thần thông biến hóa, nó thành tái tạo, nó tái tạo ra tất cả mọi cái vật chất cái này nọ nữa. Theo đạo Phật gì nó là nghiệp lực, mà nghiệp thực ra là nguyện của chúng sinh á. Tại chúng sinh nguyện nó không có đúng, chúng sinh tính sai á, thành ra cái nó mới thành ra là cái lực tái sinh của chúng sinh luân hồi ấy. Thành ra cái nguyện lực đó, mà đối với đạo Phật đó là do cái nghiệp của chúng sinh đó, mà trời đất nó có, nó tái tạo thành cảnh giới mặt đất này, nó nước lửa gió bầu trời này, nó là nghiệp lực của chúng sinh nó tạo nên đó. Nó là ý nguyện của chúng sinh nó tạo, rồi thân thể con người, cơ thể của muôn loài nó phát sinh ra. Thành ra nghiệp lực cũng như là khi mình nằm mơ đó, giờ nó cái năng lực của tâm thức đó, mà mình thấy nó thành thân của mình, nó thành nhà cửa đất đai ở trong giấc mơ đó. Nó thành kẻ thù, nó thành người thân luôn đó. Nó là cái lực của cái tâm thức mình nó như vậy đó. Thành ra khi cái nguyện lực nó chân thành tha thiết, nó mạnh vô cùng đó, thì lúc bây giờ nguyện cái gì là nó thành tựu ngay cái đó. Thành ra điều này chúng ta do hiểu cái pháp Phật mà tin tưởng cái câu chuyện này 100%. Chúng ta chỉ tin thêm một phần, chúng ta phải hiểu thêm một phần nữa là Thái tử Đu Sa Đề này hành Bồ Tát Đạo, hành cái hạnh hiếu dưỡng này rất nhiều đời lắm rồi. Mà nhờ cái thực hành cái điều hiếu dưỡng này, xả thân thể mình cho cha mẹ, mà được đau thành chứng đẳng chứng giác. Thế cho nên khi chúng ta thực hành Bồ Tát Đạo, chúng ta mới sử dụng tất cả sự liên hệ tình cảm, nó khác với thành văn đạo. Thành văn đạo chúng ta phải cắt đứt tình cảm đi, chúng ta mới giải thoát được. Chúng ta phải vào rừng, vào núi. Chúng ta dù sống với những cái loài vật trong rừng núi, cọp rắn này nọ, nhưng mà có thể giải thoát được. Đức Phật bao giờ cũng nói độc, 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 tam độc, độc á. Đức Phật đâu có nói rắn độc, cọp độc hay là muỗi độc, mà Đức Phật nói là tham sân si của chúng sinh, cái ái luyến của chúng sinh, cái ái dục của chúng sinh, cái tham ái của chúng sinh là một trong tam độc. Thì nó đi theo con đường giải thoát là phải cắt đứt cái đó đi. Không có gia đình, không có mẹ cha, không có gì nữa hết á, mà chúng ta phải vào trong rừng thanh tịnh tu tập để mà giải thoát. Nhưng nếu chúng ta theo Bồ Tát Hạnh, theo Bồ Tát Đạo ấy, thì chúng ta sử dụng tất cả những cái liên hệ tình cảm đó để mà chúng ta thực hành cái thiện cho nó đến mức viên mãn, và hồi hướng cái năng lực thiện đó về vô thượng Bồ Đề. Chúng ta không phải là một người con chỉ có tình cảm, mà lắm lúc nó lại thành nhiều cái khổ não. Trong đời sống này tình cảm nó rất nhiều cái khổ. Mình có nhiều kiếp hiếu dưỡng cha mẹ, nhiều kiếp thương cha thương mẹ, cho nên sinh ra một kiếp sau cha mẹ rất thương mình. Tại vì nó đã có sẵn một cái cảm nhận từ nhiều kiếp là đây là một người con rất nghe lời. Nhưng mà rất có thể rằng là mình lại thương ngay một cái cô nào đó mà cha mẹ mình rất ghét, mà cha mẹ quá thương mình cho cha mẹ lại càng thù ghét cái cô kia. Thành ra cái thương ở đời nó liên hệ rất nguy hiểm. Mà mình thì thương cha thương mẹ cho nên phải âm thầm, không? Mà nghĩa là ngậm ngùi những cái khổ đau đó. Mà cha mẹ thương mình quá, sợ, thương quá thì phải lo sợ, sợ mất mình. Cho nên cha mẹ mới sai người đi đem cô đó để treo trói lại rồi để trong bao ném xuống sông như chìm mất. Thế thì khi người ta khám phá ra được thì mình là người đau khổ nhất. Mà rốt cuộc nó chỉ là tình thương với nhau, lo sợ, tình thương đâm lo âu, sợ hãi, sợ mất mát, rồi sinh ra những cái hành vi ác này nọ, rồi nó sinh ra nghiệp đủ thứ hết á. Thành ra lúc đó cha mẹ mình phạm tội sát nhân xuống địa ngục, mình hỡi ôi, mình biết làm sao để mà cứu cha mẹ nữa. Mình nhào xuống địa ngục thì mình cũng bị cưa xẻ y như chúng sinh bình thường thôi. Mình biết cách nào đây, thì lúc đó có lẽ mình sẽ bắt đầu tìm đến cửa thiền, bước vào ba cửa giải thoát, cầu nguyện chư tăng làm sao cứu giúp mẹ con, cha con. Thì chứ sao bây giờ? Nhưng chính vì vậy mà Bồ Tát thấy tất cả những cái đó, cho nên Bồ Tát càng thương cha thương mẹ bao nhiêu, Bồ Tát càng cảm thấy cấp tốc phải có con đường giải thoát, phải có Phật Pháp. Không có chỉ thể nào thuần túy cái tình cảm thôi mà nó có thể an lạc được hết á. Mà càng tình cảm nặng bao nhiêu, càng phiền não bao nhiêu. thương càng nhiều thương nhau lắm, cắn nhau đau, càng thương càng ghen. Thành ra bà mẹ thường thường bà ghét nàng dâu là vì bà ghen, thấy đây là đứa con này xưa nay nghe lời mình, thương nó, nuôi nó đủ thứ hết, trâu nghĩa là chăm chăm nó từng ly từng tí một, bây giờ cứ thấy lơ lơ lửng lửng về cũng nói lo mình không lo. Nhiều khi mua cái bánh kẹo tưởng cho mình ấy mà không đem cho con nhỏ nào ấy, thế thì hỏi sao mình không giận. Thì chính cái tình ái tình thương đó mà đôi khi nó cứ phiền nhiễu. Bà mẹ mới hy sinh cho con rất nhiều phải không ạ? Nhưng mà không có bà mẹ nào, ít có bà mẹ nào hài lòng con cái, bởi vì thuần túy nó là tình cảm. Không có phải cái hy sinh đó mà mình phát cái nguyện vô thượng bồ đề, phát cái nguyện đạo để cứu độ con mình, cứ muốn giữ nắm vậy đó. Rồi nhiều khi con thấy không nghe lời mình bắt đầu buồn quá, rồi bắt đầu mình ngán, bắt đầu cái mình mới tìm đến đạo. Những bà mẹ như vậy đâu phải ít. Những bà mẹ mà tụng kinh niệm Phật cả ngày như vậy từng tâm sự với chúng tôi rất nhiều. Thành ra chính vậy mà cho chúng ta thấy là Bồ Tát nó chính thế đó, cho nên cái con đường đạo nó không có nghĩa là cái con đường bỏ chúng sinh, mà cái con đường đạo là vì thấy rõ cái ích lợi như thế nào, vì cái tình thương chân thật, thành ra phải có đạo trong đó. Chúng ta mà đã thật sự thương thì chúng ta phải nghĩ đến chuyện làm lợi ích, chứ đừng có bảo là tôi thương có nghĩa là tôi phải bám chắc là thương, thấy không xả được là thương, cái đó rất nguy hiểm. Mình rất phiền não, mình bị yếu đuối nữa. Mà thương có nghĩa là làm lợi ích cho người đó mới là thương. Mà muốn làm lợi ích, không có đạo, không có con đường giải thoát là không thể làm được lợi ích được. Mình biết là đời sống này rình rập rất nhiều oan gia nghiệp chướng rình rập xung quanh mình. Nhà mình mà hạnh phúc quá cũng có thể bị ganh tị. Hai vợ chồng thương nhau trong khi cái anh chồng hàng xóm tối ngày vợ bỏ bê, vợ đi ngoại tình này nọ, vợ về chửi bới, anh nổi cơn điên lên, thấy hạnh phúc quá mình nổi cơn điên, đang súng bắn cả mình sao. Xung quanh của mình nó rình rập đủ thứ, nhất là đời sống bên Âu Mỹ, chúng tôi đọc báo nhiều chuyện, rất nhiều chuyện mà người ta không thể tưởng được. Thì chính vì vậy mà chúng ta thấy là nếu không có cái con đường giải thoát mà chúng ta cứ sống ở trong này á, mà chúng ta tưởng là tình thương là hạnh phúc, mà chúng ta sống trong cõi đời này mà không có cái gì bảo bọc mình, không có lối thoát á, không có năng lực của đạo công đức á, rất nguy hiểm. Chúng ta phải ghi nhận ghi nhớ điều là cái hạnh phúc trong cuộc sống này nó y như cái hạnh phúc của một người ở giữa biển mà bám được cái phao hay là một cái miếng gỗ nổi á, gần chết rồi tự nhiên có cái phao ở đâu trôi đến bám được ấy, ồ hạnh phúc. Nhưng thực sự bao giờ mình phải lên đến bờ bên kia, mình có cái hạnh phúc nhưng mà mình vẫn nằm ở trong cái biển, thở một chút cứ thấy cá mập xuất hiện. Thế mà mình giàu, mình trúng số hạnh phúc quá, đêm đó ăn trộm tới, ăn cướp nó tới, nó nghe trúng số nó tới. Thành ra mình vẫn còn ở trong cái biển khổ, mình phải nhớ như vậy. Thành ra những cái hạnh phúc của mình ấy, mình lúc nào mình cũng phải canh chừng, duy trì, chứng tỏ là nó vẫn còn nguy hiểm xung quanh. Có vợ đẹp thì lúc nào cũng nghi ngờ, đi theo rình rập, có của cải sợ mất. Nhà càng giàu có thì lại càng phải an ninh cho kỹ. Lắm lúc con cái mới đụng vào tường tự nhiên là kêu rùm beng lên hết, cảnh sát chạy tới. Tức là mình phải đề phòng, canh phòng cho nó kỹ lưỡng. Điều đó chứng tỏ là mình vẫn ở trong những nơi nguy hiểm. Chính vì vậy mà mình nên hỏi tại sao cứ nói Đức Phật từ bi, cứ nói Bồ Tát từ bi, mà sao cứ thấy Bồ Tát với thấy Phật không bao giờ chịu ở lại với mình, chịu ngồi tâm sự với mình mà cứ thấy ra đi, cứ thấy đi rồi cứ nói pháp, cứ tu đạo, mình bảo không biết từ bi làm sao hết á. Lý do là như vậy, là từ bi là phải làm ích lợi, là phải làm cho người ta không bị hại nữa. Tình thương nó là ở chỗ đó. Cho nên càng thương cha mẹ bao nhiêu, thầy Thái tử Tu Sa Đề càng mạnh mẽ phát nguyện thành Phật bấy nhiêu. Cho nên cái tâm nguyện Bồ Đề không có trái ngược gì cái tình cảm của thế gian hết á. Nếu chúng ta biết hành xử, chúng ta tu ngay tại gia là chúng ta vẫn có thể trở thành Phật được. Vẫn đi trên con đường thành Phật, nói đúng là như vậy. Đó cho nên chúng ta ngày nay mới phát tâm mà hành Bồ Tát Đạo Thọ, Bồ Tát Giới này nọ. Mà chứ đâu phải là cứ có nghĩa là đạo là có nghĩa là phải xuất gia. Nghĩa đạo là không có được quyền thương mến, có được quyền gì nữa hết. Mà khi cái tình thương nó thật là trong sáng, trong lành á, là tự nhiên phải nghĩ đến đạo. Bởi vì chỉ có đạo mới thực sự làm ích lợi thôi. Mà cái tình thương trong lành bao giờ nó cũng nghĩ ích lợi cho cái người mình thương hết á. Còn tình thương của con người mình bình thường là một cái tình thương ích kỷ. Tình thương nó chỉ nghĩ cho mình thôi. Cho nên đôi khi nó rất là phiền não và phức tạp. Thì đó là điều chúng ta nhận xét như vậy. Thì lúc ấy vua và phu nhân mới đi tới được nước láng giềng. Thì đến đây là coi như vua phu nhân thoát được và được vị quốc vương ở nước đó đón tiếp. Lúc đó thấy tình trạng thê thảm của vợ chồng này như điên như dại đó, nhà vua, cái vị vua của nước kia mới an ủi và hỏi thăm tình hình. Lúc đó nhà vua út đó mới kể lại tất cả câu chuyện hiếu dưỡng của con mình. Cái vị vua kia nghe như vậy xong xúc động quá và rất là cảm kích, do đó cho nên sẵn sàng, nghĩa là cử quân đi để đánh, để giúp, để lấy lại đất nước cho cái vị vua út này. Nhờ đó mà có thể diệt trừ được kẻ phản nghịch La Hầu gian ác. Thì trên đường trở về như vậy, đồng thời với vua và hoàng hậu đều đi tìm đến cái chỗ mà Thái tử Tu Sa Đề bỏ xác đó. Trước đây từ biệt với nhau đó. Thì vua luôn luôn nghĩ rằng con ta đằng nào cũng đã chết rồi, nay ta quyết phải thu nhặt hài cốt của con để đem trở về bản quốc mà chôn cất. Vì lòng thương con quá đỗi nên vừa đi dõi theo đường lối tìm kiếm mà vừa khóc lóc rất là thảm thiết. Nhưng bỗng xa trông thấy con thân thể vẫn bình phục như trước, lại còn thấy khỏe mạnh, đẹp đẽ hơn gấp bội thường. Nên vua mừng không xiết, ôm chặt lấy con mà hỏi rằng con vẫn sống đó sao? Lúc đó Thái tử Tu Sa Đề mới đem tất cả sự tình như trên mà kể cho cha mẹ nghe. Lúc đó thì câu chuyện đến đó coi như chấm dứt. Lúc đó Phật mới nói với tôn giả A Nan: phụ vương lúc bấy giờ hiện nay là cha của ta, phu nhân đó là mẹ của ta, tức là Ma Gia phu nhân. Còn Thái tử Tu Sa Đề chính là ta, Thích Ca Như Lai. Còn trời Đế Thích bấy giờ nay là ông A La Nhã Kiều Trần Như vậy. Khi Phật nói sự hiếu dưỡng cha mẹ này, trong chúng có 20 ức Bồ Tát đều chứng được biện tài vô ngại, lợi ích cho tất cả. Điều này chúng ta sẽ nói sau để các người nghe xong mà chứng được đạo. Đến đây cho chúng ta thấy là thực sự Đức Phật nói ra cái nguyên do mà Đức Phật do hiếu mà thành đạo, chứ đâu phải Đức Phật do không bất hiếu mà thành đạo. Thành đạo mau chóng nữa, và cho mình thấy là Đức Phật mà làm được cái hành hoạt động mà hiếu mà khó làm này ấy, là do nhiều kiếp, đã nhiều kiếp lắm rồi hiếu dưỡng mẹ cha. Thì chúng ta thấy rõ là mục tiêu của Phật đã bao nhiêu kiếp làm lợi ích cho cha mẹ. Đến kiếp này sinh ra đời làm Phật, thì Ma Gia phu nhân một tuần sau mất. Người ta thấy trước mắt, người ta nghĩ là chết như vậy là bất lợi, chết như vậy là vô phước. Nhưng mà trước tiên hết, Ma Gia phu nhân sinh lên cõi trời đau lợi. và sau này được Đức Phật thuyết pháp cho đắc quả Tu Đà Hoàn ngay cõi trời Đao Lợi. Thì mất là cái gì đây? Mất như vậy là có phước hay là vô phước? Nhìn theo cái đời sống luân hồi như vậy, một điều nữa là đã bao nhiêu kiếp Đức Phật hiếu dưỡng cho Maga phu nhân sống trường thọ, cái điều đó coi như đã xong xuôi hết rồi. Đức Phật đã hoàn tất tất cả những cái điều gì mà gọi là hiếu ở trong cuộc sống này rồi. Đức Phật tu ba tụ tịnh giới là nhiếp thiện pháp giới, thì trong đó hiếu là một cái thiện ở trong vô lượng thiện. Đức Phật đã hoàn tất cái thiện về hiếu đó thì mới thành Phật được. Cho nên giờ đây mà nói Đức Phật là bất hiếu thì đó là cái người chẳng biết gì hết á. Và thấy Đức Phật bỏ phụ vương, bỏ công chúa Yasuda ra đi như vậy, làm khổ đau như vậy là nào là bất hiếu, bất nghĩa này nọ, mà không biết đâu là cái hạnh của Đức Phật thành Phật đó là cũng để cứu độ cha mẹ, cứu độ tất cả mọi người. Còn cái mà ở lại vui với nhau này nọ thì như chúng ta đã thấy rồi. Chúng ta thấy ngay trong lịch sử, dòng họ Thích cũng bị tiêu diệt hết. Mà cho đến rồi sau đó là vua Ba Tư Nặc cũng bị giết. Cho đến vua A Xà Thế sau này cũng mất hết, cũng bị giết chết, cũng bị cướp ngôi, cướp mất nước. Vua chúa trong cuộc đời, sống an vui trong cuộc đời. Thì mình biết sống an, biết chỗ nào là an. Biết chỗ nào là an bây giờ. Nhiều khi đang ngồi như vậy tự nhiên mặt đất rung rinh hết thấy bất an rồi. Rồi đang đi, đang vui vẻ như vậy đi giữa đường cái xe đụng. Chúng ta biết chỗ nào là an đây. Ngoài ra vui ở trong đời sống này, giàu có danh vọng quyền thế như vậy, rốt cuộc thấy bao nhiêu cái gương á, vua chúa này nọ chết chóc đủ thứ hết. Rồi làm nghiệp ác với nhau nữa, vì cái ngai vàng đôi khi giết cha, vì ngai vàng đôi khi anh em giết nhau, đủ thứ trong đó hết á. Thì chúng ta cứ nhìn kỹ, chúng ta bảo thôi bây giờ tìm cái sướng ở đâu đây. Nhiều khi mình bảo thôi tôi không cần gì nhiều hết, ngày được hai bữa ăn vui vẻ với vợ con nọ thôi. Nhưng mà mình có được không? Nhưng mà bảo chứ khó quá, gì mà chính phủ gì chèn ép quá, thuế cao quá này nọ gì. Mình sống là mình phải, không thể nào mình tự mình sung sướng được, thì làm sao mình dám bảo một đàm là mình sung sướng. Mình sống có người này người kia. Mình là vậy, mình muốn có một cái đời sống bình thường hàng ngày, mình phải có công ăn việc làm, mình phải cần đến hãng xưởng, cần đến cái người chủ. Vào gặp cái thằng sếp trực tiếp với mình, nó ghét mình, nó cứ đì mình này nọ, cũng khổ. Rồi lắm lúc khổ bực quá, đánh lộn với nó, bị đuổi sở, đủ thứ trong đó, cái gì nó cũng có thể xảy ra. Bởi vì đâu có một cái vui nào tự mình tạo ra đâu. Đâu có cái hạnh phúc nào là tự mình làm ra đâu. Mình toàn mượn người này, vay người kia, mượn người nọ. Thành ra như vậy, chúng ta trốn cách nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn nằm trong cái khổ. Do đó cho nên thực sự, chính vì thấy như vậy, chính cái tình thương mình như vậy mà Đức Phật mới phát tâm thành đạo. Cho nên như vậy chúng ta đừng hiểu đạo ở đây là một cái ruồng bỏ chúng sinh. Đạo ở đây là một cái cứu chúng sinh. Chúng ta sẽ nghe thêm nhiều chuyện nữa trong kinh này cho thấy rõ cái điều đó. Thì khi Đức Phật nói về hiếu dưỡng như vậy xong rồi thì có 20 ức Bồ Tát chứng được biện tài vô ngại. Có 12 vạn Bồ Tát chứng được vô sinh pháp nhẫn. Có các vị Bồ Tát nhiều như những hạt vi trần khắp mười phương, tới đều chứng được Đà La Ni Môn. Thế là tùy theo căn tính của mỗi người cùng nghe một pháp của Đức Phật thuyết mà chứng được những cái kết quả khác nhau. Có các vị thanh văn duyên giác nhiều như số cát sông Hằng, như vi trần lìa bỏ tâm nhị thừa hướng về nhất thừa cứu cánh, tức là chuyển sang đại thừa Bồ Tát đạo để cứu độ chúng sinh. Các vị này tu là chỉ để giải thoát thôi, không có muốn dính với chúng sinh nữa. Bây giờ nghe câu chuyện của Đức Phật xong, tiền thân Đức Phật Tu Sa Đề bèn truyền tâm. có các U Bà Tắc, U Bà Di, nhiều như số vi trần, chứng được sơ quả cho đến nhị quả, có 100.000 người phát tâm vô thượng chứng đẳng chứng giác, tức là phát tâm Bồ Đề, có cái chư thiên long quỷ thần, Atula vân vân, phát tâm Bồ Đề cho đến phát tâm Thanh Văn Bích Chi Phật. Cái này đều tùy theo mỗi người nhận định, nhận thấy trong cái câu chuyện của Đức Phật mà phát tâm khác nhau. Ví dụ mình nghe sau như vậy, mình cảm kích cái hạnh của Đức Phật như vậy. À, mình nghĩ rằng là Đức Phật cũng nhiều kiếp cần khổ, cũng là một chúng sinh thành Phật. Nhiều khi nhận thấy như vậy mình cũng phát tâm thành Phật. Nhiều khi mình nghe xong câu chuyện thì mình thấy là cuộc sống của con người, cuộc sống của con người như vậy là nó luân chuyển, nó như huyễn hóa, nó không có gì có thật, mà chỉ cái đạo mới có thật thôi. Chỉ có cái đạo mới thực sự là đáng theo thôi. Còn toàn thể cuộc sống nó thăng trầm, lưu chuyển như vậy. Vua chúa cũng khổ sở, mất mát, kiếp này đến kiếp kia dù bao nhiêu kiếp nó cũng tan biến đi. Thì lúc đó chúng ta có thể hướng tâm về con đường giải thoát, theo đạo nhưng mà lìa bỏ khỏi cái dính dấp vào luân hồi, luân chuyển. Tùy theo mình nghe câu chuyện mà mình nhận xét, mà mình phát tâm. Thì những vị này chứng kiến, khi mà chúng ta chứng kiến và nghe Đức Phật tận mắt của chúng ta thì tự nhiên chúng ta sẽ cảm nhận ra được mà phát tâm như vậy. Có nhiều vị có thể nhận thấy là Đức Phật hành khổ hạnh như vậy để mà thành đạo, nhưng mà rốt cuộc cũng chẳng có ai thành, rốt cuộc cũng chẳng có ai khổ hành. Những vị đó sẽ có thể có được biện tài vô ngại. Có nhiều vị có thể thấy được và thấy rõ là mọi nghi ngờ trong mình á, hoặc trong tâm thức của mình là không biết Đức Phật có hiếu hay không, đều tan biến hết. Giờ đây trở đi á, khi mà tất cả những nghi ngờ nó được đả thông hết rồi á, thì mình cũng trở thành biện tài. Ai có thể mà có thể làm cho mình nghi ngờ được? Ai có thể làm cho mình nghi ngờ được con đường Bồ Tát Đạo, con đường thành Phật đó? Người đó nói ra làm sao đi chăng nữa cũng không thể khơi lên cái nghi của mình, mà mình vẫn có thể vượt qua tất cả những cái chướng ngại của họ, cho nên kêu là biện tài vô ngại. Thì tùy theo cái nhận thức như vậy của các Bồ Tát, của các vị Thanh Văn A-La-Hán như vậy, có nhiều vị thì nghĩ là Phật cũng thành A-La-Hán như mình, mà tại sao Ngài thực hành tất cả những đức hạnh như vậy lợi ích cho chúng sinh, mà rồi Ngài thành Phật nữa? Mà mình tại sao ngày nay đạt được quả vị A-La-Hán đó mà không noi gương theo Đức Phật, cho nên chuyển tâm xa mà thành ra là con đường Bồ Tát? Thì tất cả cái đó là tùy theo cái nhận định của các đại chúng nghe Đức Phật thuyết pháp đó, mà các vị đó phát tâm như vậy. Đức Phật kết luận lại nói với Ngài A Nan: Bồ Tát vì tất cả chúng sinh làm những khổ hành khó làm, hiếu dưỡng phụ mẫu, đem thân thể huyết nhục cung cấp cho cha mẹ, việc đó là như vậy. Tất cả đại chúng nghe Phật nói pháp đều được những sự ích lợi thù thắng, vui mừng làm lễ Phật, quanh về phía bên phải mà lui trở ra. Thì đó là cho chúng ta nghe thấy Đức Phật nói rõ là Đức Phật báo hiếu như thế nào. Và theo như cái hiểu chúng ta ở trong Phật pháp, chúng ta biết rõ là không phải chỉ một kiếp mà tự nhiên Đức Phật thực hành được cái hạnh báo hiếu như vậy. Đức Phật thương cha mẹ, hiếu dưỡng cha mẹ rất nhiều đời nhiều kiếp. Từ như mình, bình thường như mình, nghĩ đến cha, nghĩ đến mẹ bình thường như mình, mà từ từ tăng trưởng. Nhưng mà tại sao mà bền bỉ như vậy? Là nhờ cái Bồ Đề tâm, nhờ cái tâm lợi ích cho chúng sinh. Khi mình đã phát cái tâm là lợi ích cho chúng sinh rồi á, thì khi cái tâm nó đúng, có nhiều vị phát tâm mà nhiều khi nó hơi lệch lạc làm sao á. Đây tôi nói khi chúng ta phát cái tâm nó đúng thì tự động á, chúng ta sẽ cảm nhận ra rằng tại sao những chúng sinh gần gũi với mình nhất, như cha mẹ, như anh em, như con cái này nọ, mà mình lại cứ lơ lơ lửng lửng. Mình cứ như là nghĩ một cái cách như là người thường nghĩ thôi. Trong khi mình phát cái tâm mà muốn lợi ích cho chúng sinh, muốn cứu độ chúng sinh á, mà mình lại cứ nghĩ là thì cha mẹ thì phải nuôi mình, còn con cái thì phải nghe lời mình, còn vợ thì phải hầu mình, còn mình thì sợ ông chủ thôi. Tại sao mình lại cứ nghĩ như vậy? Nên chính vì thế cho nên khi mà cái vị phát Bồ Đề tâm rồi, tự nhiên mình nhìn lại hết, mà mình không có nghĩ là tự nhiên vợ phải hầu chồng nữa. Dù mình vẫn để cho vợ mình chăm sóc mình, nhưng tự nhiên mình có cái tâm tri ân. Dù mình vẫn để tự nhiên cho cha mẹ lo lắng cho mình, nhưng mà mình có cái tâm nhớ ơn ghê lắm. Hễ có cơ hội, có cái gì là mình phải báo ơn. Dù mình vẫn muốn con cái mình nghe lời mình vẫn cảm thấy là mình nuôi dưỡng nó rất mệt mỏi, nhưng mà mình vẫn cảm nhận ra được là lắm lúc mình cũng sử dụng cái quyền của mình mà chèn ép quá đáng. Mà đôi khi chèn ép xong mình đâu có nhận lỗi, thì lắm lúc mình cũng phải nhớ đến cái đó. Cho nên Bồ Tát phát tâm là cũng như vậy. Bồ Tát phát tâm á, trong đó đối với chúng sinh Bồ Tát nghĩ rằng là có biết bao nhiêu chúng sinh làm ân với mình mà mình chưa có đền ơn được, cho nên phát tâm thành Phật để đền ơn. Có biết bao nhiêu chúng sinh đó mà mình hà hiếp, mình hiếp đáp, mình áp bức người ta mà mình chưa từng có một lời xin lỗi. Thì chính vì những chúng sinh như vậy mà mình thành Phật để mà xin lỗi, thành Phật cứu độ người ta để mà chuộc cái lỗi đó. Cho nên chính đó nó là cái nhận thức của một vị Bồ Tát để mà phát Bồ Đề tâm. Nghĩ đến chúng sinh trong kinh sẽ nói như Đức Phật vừa nói, ta từng làm cha mẹ của tất cả chúng sinh, tất cả chúng sinh đều làm cha mẹ của ta. Thế cho nên chúng ta nói là độ tất cả chúng sinh, thì chúng ta chỉ cần độ được cha mẹ của mình á, mà chúng ta quán đó là chúng sinh thì chúng ta độ, là coi như chúng ta có thể độ được tất cả chúng sinh. Chúng ta quán tất cả chúng sinh khác cũng như cha mẹ của mình, cũng đã từng làm cha mẹ của mình tin lời Phật nói. Mà nếu mình tin rằng là mình sống, tức là mình nhìn thấy cái cảnh giới thực sự của hữu tình á, lăn lộn trôi nổi trong sinh tử. Ngày nay người Âu Mỹ bắt đầu có vẻ chấp nhận phần nào cái vấn đề kiếp trước kiếp sau, nhưng mà họ chưa có ý thức rõ được cái luân hồi trong đạo Phật đâu. Họ nghĩ kiếp trước kiếp sau tức là mình kiếp trước sau, kiếp này mình vẫn là như vậy, mình là người, kiếp sau mình cũng là người. Nhưng mà cái luân hồi trong đạo Phật rất là phức tạp. Mình ở hết trong năm đường, mình mang rất nhiều thân, cho nên nó đều là những cái nơi của mình hết. Bây giờ mình bảo chứ không thể nào mà phá hoại cái cõi con người này được. Nhưng mà mình tưởng mình là con người, mình tưởng cái cõi con người là của mình. Mình bảo không thể nào để rừng rậm che lấp hết tất cả đường nhựa, che lấp tất cả nhà lầu xe hơi, khỉ nhảy xung quanh mà cọp chạy khắp nơi. Con người phải tráng lại đường nhựa, phải trải dài cái đời sống con người ra. Nhưng mà cũng rất nhiều kiếp, cái rừng rú, cây cao này, bóng mát này, nó là thế giới của mình. Có nhiều kiếp mình đu bay ở trên cây, mình ăn chuối, ăn quả, ăn kiếp này nọ. Có nhiều kiếp mình gầm, mình hét, mình này nọ đủ thứ ấy. Nó đều là cái đời sống của mình. Thì trong đạo Phật, cái chân lý của đạo Phật nhìn ra như vậy. Và trong một cái loài thôi, loài người thôi, cha mẹ chúng ta mỗi kiếp một khác. Mà nhiều khi do ân mà nó chiêu cảm làm mẹ con, cha con, vợ chồng với nhau. Nhiều khi do oán mà nó chiêu cảm làm cha mẹ, con cái, vợ chồng với nhau. Tại vì con người ta muốn làm hại nhau, muốn làm khổ nhau thì phải có một cái liên hệ tình cảm. Cái liên hệ tình cảm mới có thể làm khổ nhau được. Cũng như là con cái bất hiếu thì mình mới khổ. Còn tự nhiên là cái thằng đi ngoài đường mà nó bất hiếu thì mình đâu có khổ. Nó đụng gì đến mình đâu. Thì dĩ nhiên phải là con mình thì nó mới làm mình khổ. chẳng hạn như vậy. Cho nên chính thế đó mà chúng ta thấy là lợi ích chúng ta bắt đầu nhìn theo Đức Phật nói. Chúng ta thấy chúng sinh rất là nguy hiểm, nhưng chúng ta biết rằng là tất cả những cái nguy hiểm của chúng sinh tham sân si đó, nhưng chúng sinh nào cũng đã từng là những người thân của mình. Thành ra Bồ Tát truyền hết tất cả những cái lo âu sợ hãi đó thành cái tâm gọi là thương tưởng, bao bọc, không cùng tận. Và cái việc trước tiên mà Bồ Tát thực hành là đối với cha mẹ của mình. Mình thực hành cái tâm thương tưởng đó, tâm hiếu dưỡng đó. Ngày nay thì chính vì vậy mà trong Đạo Phật, cái tâm đó của chúng ta nó mới tưởng cho đến cùng. Khi mình có cha mẹ mất rồi, mình cũng phải làm lễ cầu siêu. Mình làm cho đến cùng. Cái lễ cầu siêu nó có ý nghĩa là mình muốn cứu độ cha mẹ mình. Trong cái hoàn cảnh hiện tại, mình chưa phải là một vị thần thông, một vị đại A-la-hán, một vị đại Bồ-Tát. Nhưng mình là người phàm, mình vẫn có cái tâm muốn cứu độ cha mẹ. Và mình nhờ đến chư Tăng, mình trai Tăng, mình làm lễ cầu siêu, hồi hướng về cho cha mẹ. Và có dịp là mình làm, bởi vì mình không chắc được là bố mẹ của mình có thoát được hay không, hay đang sinh vào trong cái cõi ác. Nên có dịp là mình làm, mình tụng niệm, chính mình tụng niệm hồi hướng, chính mình nhờ đến chư Tăng, lực của chư Tăng. Thì tất cả mấy cái đó thực sự ra là tăng trưởng cái tâm hiếu dưỡng của mình. Mà nó tâm hiếu dưỡng của mình nó đi đúng theo đạo. Thương cha thương mẹ thì nghĩ đến cha mẹ thoát khỏi đau khổ. Thì đại khái như vậy, chúng ta thấy cái nghĩa của kinh này Đức Phật nói. Chúng ta sẽ tiếp tục kỳ tới là phẩm đối trị thứ ba, để thấy là từ cái thực hành Bồ Tát Đạo đi như thế nào, cái tâm của vị Bồ Tát. Nguyện đem công